Kinh: Tính chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát. Chánh Kinh: Và các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, cùng với các vị Đại Bồ Tát như thế. Trong tự phần có tính nguyện hành, trong đoạn trước là 16 vị thanh văn nhằm khuyến tín, khuyên phát khởi lòng tin. Ở đây trong hàng Bồ Tát, hai vị Bồ Tát đầu tiên được nêu tên nhằm khuyên chúng ta phát nguyện. Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, Phật tử rất nhiều, giống như đế dương cũng đông con, phải chọn ra một người làm thái tử để kế thừa ngôi vua trong tương lai. Và Phật dùng tỷ dụ này nên có danh xưng Pháp Dương Tử. Trong các vị Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát trí huệ bậc nhất. Trong hội Hoa Nghiêm phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài và Phổ Hiền Bồ Tát đồng thời phát nguyện. Hai vị này là trợ thủ của Tỳ Lô Giá Na Phật trong thế giới Hoa Tạng. Hai vị Bồ Tát này cùng với Tỳ Lô Giá Na Phật được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Trong phần trên, A-La-Hán phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Sau khi sanh về Tây Phương, đoạn dứt hai thứ sanh tử, biến dịch và phần đoạn, tiếp nhận sự dạy bảo của A-di-đà Phật, viên thành Phật Đạo. Điều này chúng ta còn có thể hiểu được, chứ Văn Thù và Phổ Hiền là bậc đẳng giác Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm, đều là bậc bổ sứ thành Phật sau này. Các ngài sanh về Tây Phương để làm gì? Nếu Tây Phương thế giới chẳng vượt trội thế giới Hoa Tạng, hai ngài sanh về đó sẽ chẳng có mãi mãi ý nghĩa chi cả. Do đây có thể biết rằng, bất luận tu học pháp môn nào trong Phật Pháp, đến cuối cùng chỗ quy túc vẫn là thế giới Hoa Tạng. Sau khi sanh về Hoa Tạng, gặp Văn Thù, Phổ Hiền, các ngài lại khuyên hành giả niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta đi đường thẳng, không cần phải đi vòng một khúc quanh lớn sang Hoa Tạng trước. Gặp bất cứ pháp môn nào cũng đều chẳng phải bận tâm tới. Có kẻ hoài nghi, pháp môn đã tốt đẹp như thế, vì sao Phật còn phải nói nhiều pháp môn như vậy? Phải biết rằng, pháp môn này nhằm nói với kẻ cơ duyên chín mùi, sắp thành Phật. Nếu chưa đến giai đoạn thành Phật, cũng chỉ đành học các pháp môn đại thừa rộng lớn, tinh vi, sâu xa khác. Trước kia, tôi nảy sanh tín tâm đối với pháp môn niệm Phật này, chính là vì đọc kinh Hoa Nghiêm, thấy Văn Thù, Phổ Hiền cũng như Thiện Tài đồng tử, ai nấy đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương tịnh độ, tôi mới nghiêm túc phản tỉnh, suy nghĩ cặn kẽ, quay đầu lại, buông bỏ hết thảy kinh giáo, sốt sắng tu học pháp môn này. Nếu chẳng phải là những gì ấy đã ban cho tôi sự khải thị, dù thầy có buốt lòng rát miệng khuyên dạy, tôi cũng rất khó thể tiếp nhận. A Dật Đa là Di Lặc Bồ Tát.
Chú giải: Theo Wikipedia, từ ngữ Maitreya xuất phát từ Maitri, tức từ ái. Sở dĩ chữ Maitreya bị phiên âm thành Di Lặc là dựa trên cách phát âm của những nhà dịch kinh thời hậu Hán. Đa số những vị này đến từ Nhục Chi và Quý Sương, thuộc vùng Bactria, miền Bắc Afghanistan ngày nay. Ngôn ngữ được sử dụng thời đó tại các nước này là tiếng Tocharian. Trong tiếng Tocharian, chữ Maitreya được đọc thành Metrak, nên mới bị phiên âm thành tiếng Hán là Di Lặc. Ngài Huyền Trang từng dịch danh hiệu này theo âm tiếng Phạn là Mai Đắc Lị Gia. Trong kinh Pháp Hoa có đôi chỗ Ngài La Thập phiên chữ này thành Di Đa La Ni. Khi ghi tên Ngài Phú Lâu Na là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, nhưng do thói quen, cách phiên âm là Di Lặc vẫn phổ biến nhất.
Trong hiền kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư, Di Lặc Bồ Tát là vị Phật thứ năm, Ngài là Hầu Bổ Phật, vị Phật kế tiếp, hiện đang ở trong đau suất tội diệt. Có kẻ bị chuyện Phật Thích Ca đã thoái vị, Phật Di Lặc đang cầm quyền, hoàn toàn là ăn nói nhảm nhí. Theo kinh Di Lặc Hà Sanh, tính theo thời gian chúng ta thì 567.000 năm sau, Di Lặc Bồ Tát mới giáng sanh thành Phật trong dân gian. Ngài hiện đã ở trên trời Đâu Xuất. Cõi trời Đâu Xuất có thọ mạng là 4.000 năm. Một ngày trên trời Đâu Xuất bằng 400 năm trong dân gian. Đem 4.000 nhân với 365 rồi nhân với 400, tức là 576.000 năm.
Chú giải, chú thích của cư sĩ Lưu Thừa Phù: theo cách tính nói trên, dùng thọ mạng của trời Đâu Suất để tính toán thì kết quả là 5.7600 vạn, tức 576 triệu năm, không khớp với con số 56.7000 vạn năm như kinh đã nói. Ấy là vì trong đơn vị tính toán của Ấn Độ, 1 ức là bao nhiêu thì lại có nhiều cách giải thích. Thứ nhất, 10 vạn là 1 ức. 2. 100 vạn là 1 ức. 3. 1000 vạn là 1 ức. 4. 1000 vạn là 1 ức. Chúng ta chỉ có thể hình dung là trong tương lai rất lâu nữa, Di Lặc Bồ Tát mới giáng sanh trong nhân gian. Có ấn tượng thời gian rất dài là được rồi.
Sẽ tính ra được thời gian Di Lặc Bồ Tát giáng sanh trong nhân gian. Trong kinh Vô Lượng Thọ, nửa bộ đầu, Ngài A Nan là đương cơ, nửa bộ sau, Ngài Di Lặc là đương cơ. Có người mong sanh lên trời Đâu Suất, thân cận Di Lặc Bồ Tát. Tương lai Ngài Di Lặc hạ sanh nhân gian, cũng có thể theo Ngài hoằng hóa trong thế gian. Nhưng trời Đâu Suất hoàn toàn chẳng dễ sanh về, phải có công phu định lực. Đã thế, Ngài Di Lặc là chuyên gia về duy thức, môn định rất cao, phải tu duy tâm thức định, tu thành công thì mới sanh về đó được. Hãy nên biết rằng, sanh về Tây Phương làm đệ tử Phật Di Đà, Di Lặc Bồ Tát cũng là đệ tử Di Đà. Người giảng sanh Cực Lạc, ban thân phận là bạn học của Di Lặc Bồ Tát, có thể đến thăm Đâu Suất nội diện bất cứ lúc nào. Danh hiệu Càng Đà Ha Đề có nghĩa là bất hưu tức, không nghỉ ngơi. Danh hiệu Thường Tinh Tấn cũng có nghĩa là không gián đoạn, không xen tạp, không hoài nghi, tinh tấn, không lui sụp. Nêu tên hai vị Bồ Tát này nhằm khuyên hãy nên hành trì. Giải: Bồ Tát Ma Ha Tát, thử dân đại đạo tâm, thành tựu chúng sanh, nải trí bi sông giận, tự tha kim lợi chi xưng, Phật di pháp dương, gian thù thiệu Phật gia nghiệp, danh Pháp Dương Tử, Bồ Tát chúng trung, trí huệ đệ nhất, phi dũng mãnh thật trí, bất năng chứng giải tình độ pháp môn, cố cư sơ. Di Lặc đương lai thành Phật, hiện cư đẳng giác, dĩ cứu cánh nghiêm tịnh Phật quốc di yếu dụ, cố thứ liệt. Bất hưu tức giả, khoáng kiếp tu hành, bất tạm đình cố, thường tinh tấn giả, tự lợi lợi tha, vô bì nguyện cố. Thử đẳng thâm vị Bồ Tát, tất giai cầu sanh tịnh độ, dĩ bất ly kiến Phật, bất ly văn pháp, bất ly thân cận cúng dường chúng tăng, nải năng tốc tật viên mãn Bồ Đề cố. Giải: Bồ Tát Ma Ha Tát, cõi này dịch là đại đạo tâm, là từ ngữ để gọi bậc thành tựu chúng sanh vận dụng bi và trí tự lợi lợi tha. Phật là pháp dương, gian thù nối tiếp gia nghiệp của Phật nên gọi là Pháp Dương Tử. Trong các vị Bồ Tát, gian thù trí huệ bậc nhất, nếu không có thật trí dũng mãnh sẽ chẳng thể chứng giải pháp môn tịnh độ, nên xếp Ngài vào đầu danh sách những vị Bồ Tát. Ngài Di Lặc trong tương lai sẽ thành Phật, hiện đang ở bậc đẳng giác, do rốt ráo nghiêm tịnh cõi Phật là nhiệm vụ cần kiếp, nên được nêu tên kế tiếp. Bất hưu tức tu hành, từ bao kiếp lâu xa, chẳng tạm nghỉ. Thường tinh tấn tự lợi, lợi tha không mệt mỏi. Những vị Bồ Tát thuộc địa vị sâu xa này đều cầu sanh tịnh độ, vì chẳng lìa thấy Phật, vì chẳng lìa nghe Pháp, vì chẳng lìa thân cận cúng dường chúng tăng, để có thể mau chóng viên mãn Bồ Đề vậy. Bồ Tát là tiếng Phạn, gọi tắt của Bồ Đề Tát Đoả. Người Hoa thích đơn giản, văn tự và ngôn ngữ chú trọng đơn giản, trọng yếu, rõ ràng. Huyền Trang Đại Sư dịch là Giác Hữu Tình, dịch theo lối cổ, cách dịch trước thời Ngài Huyền Trang, là đại đạo tâm chúng sanh, nhằm chỉ bậc chân chánh phát nguyện tu học, muốn viên thành vô thượng đại đạo. Maha là đại, những vị thuộc địa vị tam hiền gọi là Bồ Tát.
Chú giải: tam hiền là từ ngữ chỉ những vị chưa thuộc vào thập địa Bồ Tát, tức thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Đăng địa là những vị Bồ Tát đã chứng từ sơ địa trở lên.
Đăng địa Bồ Tát gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Thanh văn duyên giác chỉ có tâm tự lợi, chẳng chủ động giúp đỡ chúng sanh, nên gọi là tiểu thừa. Bồ Tát chủ động quá độ chúng sanh vô điều kiện, vận dụng cả bi lẫn trí. Trong kinh này, những nhân vật đại biểu trong hàng Bồ Tát không nhiều, chỉ kể ra 4 vị: Phật Di Pháp Dương. Trong hết thảy pháp, Phật Đắc Đài Tự Tại nên gọi là Pháp Vương. Đây là tiếng tôn xưng với ý nghĩa tỷ dụ. Văn Thù trí huệ bậc nhất, kế thừa sự nghiệp giáo hóa chúng sanh của Đức Phật, vì thế gọi là Pháp Vương Tử, con đấng Pháp Vương. Sự dạy học và truyền thừa trong Phật Pháp coi trí huệ là bậc nhất. Huệ là mục tiêu cuối cùng, tột bậc của Phật Pháp. Giới gia đình là phương thức, phương pháp. Vì thế, Phật học được gọi là trí huệ chi học, cái học trí huệ. Trí huệ, thần thông, đức năng của mỗi một vị Bồ Tát đều giống như nhau, bình đẳng, nhưng nhằm biểu thị Pháp. Mỗi một vị Bồ Tát nêu gương về một sở trường riêng. Chẳng hạn như Ngài Văn Thù là trí huệ bậc nhất. Pháp môn niệm Phật này cần phải có trí huệ cao độ thì mới có thể tiếp nhận được. Chúng ta nghe tới pháp môn này liền sanh đại hoan hỷ, phát đại nguyện, y giáo phụng hành, chính là chọn lựa theo trí huệ cao tột nhất, chẳng khác gì Văn Thù Bồ Tát và Ngài Xá Lợi Phất. Trí huệ này là thật trí, không phải là trí huệ thông minh của thế gian. Do vậy, Ngài Văn Thù được nêu tên đầu tiên. Di Lặc là tiếng Phạn, có nghĩa là từ bi, vì thế Ngài còn được gọi là Từ Thị. Di Lặc là họ, A Dật Đa là tên. Các vị đồng tu học Phật hàng ngày niệm kệ hồi hướng có câu: nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Trang nghiêm như thế nào? Di Lặc Bồ Tát lấy rốt ráo trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật làm nhiệm vụ trọng yếu. A Di Đà Phật từ bi hoan nghênh chúng ta sanh về Tây Phương thế giới. Còn có rất nhiều vị Bồ Tát, ai nấy đều thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Nếu chúng ta không thanh tịnh sẽ biến cõi ấy thành ô nhiễm, thì làm sao cõi ấy có thể dung nạp chúng ta? Hãy nên biết rằng trang nghiêm cõi Phật phải được thực hiện ngay trong hiện tại. Tâm tịnh thì cõi tịnh. Vì sao niệm Phật? Vì sao đọc kinh? Mục đích là muốn sửa đổi cái tâm ô nhiễm thành tâm thanh tịnh. Thân là chánh báo, cõi nước là y báo. Nếu tâm niệm Phật, đọc kinh chẳng thanh tịnh sẽ biến thành phước báo. Quả báo trong tương lai là ở trong lục đạo, chẳng thể thoát khỏi tam giới. Từ Thị Bồ Tát là vị Phật kế tiếp của thế giới Sa Bà, hiện đang ở địa vị đẳng giác. Ngài Đại Từ Đại Bi, trong nhà Phật từ bi được thêm vào chữ đại nhằm chỉ rõ lòng từ bi ấy là bình đẳng thanh tịnh. Tâm có phân biệt sai khác là chẳng thanh tịnh. Hai thứ phước và huệ trang nghiêm trọn đủ là điều kiện tất yếu để giảng sanh tịnh độ. Ngài Văn Thù tượng trưng cho trí huệ, Ngài Di Lặc tượng trưng cho phước đức trang nghiêm. Hai vị Bồ Tát sau cùng nhằm khuyến hành, khuyên hành trì. Bất hưu tức là tu hành chẳng hề biến nhát bê trễ. Người Trung Quốc thường nói: nhất nhật bọc chi, thập nhật hàng chi. Một ngày nóng, mười ngày lạnh. Chẳng hạn như mỗi ngày dụng công 4 giờ thì vẫn còn có 20 giờ gián đoạn. Ở Ấn Độ vào thời cổ, thời gian được chia thành đêm 3 thời, ngày 3 thời. Ban ngày được chia thành sơ nhật phần, trung nhật phần, hậu nhật phần. Ban đêm chia thành sơ dạ phần, trung dạ phần, hậu dạ phần. Trước kia tại Trung Quốc, thời gian được chia thành 12 đơn vị. Dùng tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi để phân định 12 thời thần. Hiện thời đã áp dụng quy cách ngày đêm gồm 24 tiếng đồng hồ. Một thời ở Ấn Độ bằng 4 giờ hiện thời của Trung Quốc. Lúc Đức Phật tại thế, người xuất gia ngủ trong khoảng trung dạ phần, tức là 10 giờ đêm đi ngủ, 2 giờ sáng phải thức dậy. Họ chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ thuộc trung dạ phần, có 20 giờ để tu hành. Nếu muốn có thành tựu, chẳng thể không tận dụng thời gian dũng mãnh dụng công. Ngoài ra, còn phải học theo thường tinh tấn Bồ Tát, tự mình tu là tự lợi. Còn phải giúp đỡ người khác, lợi người chính là tự lợi. Trong tâm thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần, không có chấp trước, được mất, ngạo nghễ, ngã mạn, đạt đến mức làm mà không làm, tam luân thể không, có như thế thì mới có thể không mệt mỏi.
Chú giải: tam luân thể không, tức thí không, thọ không, thí vật không, vốn là từ ngữ nói về sự bố thí, có nghĩa là khi bố thí hoàn toàn phá trừ chấp tướng, chẳng thấy ta là người thí, chẳng thấy có kẻ nhận sự bố thí, mà cũng chẳng thấy có vật để bố thí. Từ ngữ này về sau được áp dụng rộng rãi, chỉ cho sự không chấp trước khi làm bất cứ việc gì.
Bốn vị đại sĩ vừa được nêu tên trên đây như Văn Thù vân vân đều là đẳng giác Bồ Tát, đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ, sanh về tịnh độ có mấy điều tốt đẹp. Thứ nhất là chẳng lìa thấy Phật, thứ hai là chẳng lìa nghe Pháp, thứ ba là thân cận cúng dường hải hội đại chúng, lại còn có thể bao chóng viên mãn đạo Bồ Đề. Lấy đẳng giác Bồ Tát để nói thì các ngài có năng lực đến mười phương cõi nước bất cứ lúc nào. Vì sao vẫn phải sanh về thế giới Cực Lạc? Kinh Hoa Nghiêm nói: 41 đề vị Pháp Tân Đại Sĩ đều theo Phổ Hiền Bồ Tát cầu sanh tịnh độ, cho thấy Tây Phương là một nơi có quang cảnh ngoạn mục khôn sánh, cho thấy sanh về Tây Phương thấy Phật, nghe Pháp, thân cận chư thiện tri thức, không gián đoạn một phút, một giây nào, nêu rõ Tây Phương có hoàn cảnh đặc biệt thù thắng. Đẳng giác Bồ Tát tuy có năng lực đến mười phương thế giới công đức chư Phật, vẫn khó tránh khỏi có lúc bị gián đoạn. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ trụ thế 79 năm, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, thời gian trọn chẳng dài lắm. Pháp vận của ngài cũng chỉ có một vạn 2000 năm. Sau thời gian đó sẽ không còn Phật pháp. Phải đợi 56 ức 7000 vạn năm sau, Phật Di Lặc mới hạ sanh mới có Phật pháp. Thời gian gián đoạn giữa chừng dài quá. Trong các cõi Phật khác cũng đều giống như thế. Người trong cõi Tây Phương thọ mạng vô lượng, dù nói theo mặt lý luận thì vẫn là hữu lượng.
Chú giải: do không thể tính kể nên gọi là vô lượng, nhưng A Di Đà Phật có nhập diệt, thân Phật hiện trong cõi phàm thánh đồng cư độ là ứng thân. Chúng sanh trong cõi Cực Lạc có lúc nhập diệt để làm Phật nơi phương khác. Nên xét theo lý luận thông thường thì do có thời điểm từ thế giới khác sanh về Cực Lạc và thời điểm nhập diệt nên vẫn là hữu lượng, có hạn lượng. Nói hữu lượng hay vô lượng ở đây chỉ là luận theo hoàn cảnh của phàm thánh đồng cư độ.
Sau khi A Di Đà Phật diệt độ, Quán Thế Âm Bồ Tát kế thừa ngôi vị Phật. Nhưng khi nào A Di Đà Phật sẽ nhập diệt? Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng. Ngài Mục Liên thần thông rộng lớn, có thể trong 24 tiếng đồng hồ tính ra số lượng chúng sanh trong thế giới Sa Bà. Giả sử chúng sanh trong mười phương thế giới đều thành duyên giác, thọ đến vạn ức năm, thần thông giống như Ngài Mục Kiền Liên, trọn hết tuổi thọ cùng nhau tính toán, cũng không có cách gì tính được thọ mạng của Vô Lượng Thọ Phật. Do đây có thể biết rằng, cõi Tây Phương thọ mạng vô lượng, trên đường Bồ Đề chẳng có mảy may chướng ngại nào. Đẳng giác Bồ Tát vì muốn mau chóng viên thành Phật Đạo, nên đều nguyện giảng sanh Tây Phương.
Kinh Cập Thích Đề Hoàng Nhân Đẳng Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Câu. Giải: Thích Đề Hoàng Nhân, thử dân năng di chủ, tức Đao Lợi Thiên Dương, đẳng giả hạ đẳng tứ dương, thượng đẳng dạ ma, đâu xuất, quá lạc, tha quá, sắc, vô sắc, vô lượng chư thiên giả, đại chúng câu, vị thập phương thiên dân, bát lộ tu la, nhân phi nhân đẳng, vô bất dự hội, vô phi tịnh độ pháp môn sở nhiếp chi cơ giả, thông từ cánh. Chánh kinh: Và Thích Đề Hoàng Nhân vân vân, vô lượng chư thiên đại chúng cùng nhóm hợp. Giải: Thích Đề Hoàng Nhân, cõi này dịch là năng di chủ, tức là vua cõi trời Đao Lợi. Chữ đẳng: phía dưới như trời tứ dương, phía trên như các tầng trời dạ ma, đâu xuất, quá lạc, tha quá, sắc, vô sắc, vô lượng chư thiên. Đại chúng câu nghĩa là mười phương trời, người, tám bộ trời rồng, tu la, nhân, phi nhân, vân vân, không ai chẳng tham dự pháp hội, không ai chẳng là căn cơ được nhiếp thọ bởi pháp môn tịnh độ. Hết phần thông tự. Thích Đề Hoàng Nhân được dịch là năng di chủ, chính là vua cõi trời Đao Lợi, tức tầng trời thứ hai trong dục giới. Ông này là chúa trời của 33 vị trời, còn gọi là Đế Thích Thiên. Người Trung Quốc thường gọi ông ta là Ngọc Hoàng Đại Đế. Vì được các tôn giáo khác gọi là Thiên Chúa, chính là Đao Lợi Thiên Dương. Chúng ta lắng lòng xem xét kinh sách và lý luận, phương pháp tu hành của các tôn giáo khác, sẽ thấy dường như họ chẳng tách rời Đao Lợi Thiên. Muốn tu lên cao hơn, ắt phải có công phu thiền định, tu tâm thanh tịnh. Nếu tu thiền định thành công, sẽ sanh lên tứ thiền thiên trong sắc giới.
Chú giải: tứ thiền thiên gồm bốn tầng trời. Sơ thiền gồm phạm phụ, phạm chúng, đại phạm thiên. Nhị thiền gồm thiểu quang, vô lượng quang, cực quang tịnh. Tam thiền gồm thiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh. Tứ thiền gồm phước sanh, vô vân, quảng quả, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh và vô tưởng thiên.
Nếu có cơ sở thiền định nhưng chưa tu thành, tức là chưa đắc định, thì chỉ sanh lên đến trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Quá Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại. Nếu muốn sanh lên tứ thiền thiên, trừ thiền định ra còn phải tu tứ vô lượng tâm, tức từ bi hỷ xả, thì mới sanh lên sắc giới được. Xứ nào duyên đã chín mùi, chư Phật, Bồ Tát liền đến đó giáo hóa chúng sanh. Trong tam đồ và các cõi trời đều có Phật, Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Chỉ có tứ không thiên chẳng tiếp nhận Phật pháp, vì họ tưởng mình đã chứng đắc đại niết bàn.
Chú giải: tứ không thiên là bốn cõi trời thuộc vô sắc giới, tính từ dưới lên trên như sau: một, không vô biên xứ thiên; hai, thức vô biên xứ thiên; ba, vô sở hữu xứ thiên; bốn, phi tưởng, phi vô tưởng xứ thiên. Bốn cõi trời này không có sắc thân, chỉ có tâm tưởng, chư thiên chìm đắm trong không định.
Nếu các tôn giáo khác bài xích Phật giáo thì chỉ là tạm thời, vì trong tương lai họ sanh lên trời sẽ cùng với Thiên Chúa đều được Phật, Bồ Tát giáo hóa, mai sau sẽ biết học Phật. Trên đến bậc đẳng giác, dưới đến chúng sanh trong địa ngục đều được thâu nhiếp bởi pháp môn tịnh độ. Chính pháp giới bình đẳng tu hành, bình đẳng thành Phật. Đức Phật thuyết pháp 49 năm, chỉ có một bộ kinh này thích hợp trọn khắp ba căn, gồm thâu độn căn lẫn lợi căn. Đến đây, phần chứng tính tự, tức thông tự đã được giảng xong. Tiếp theo đây là phần phát khởi tự, còn gọi là biệt tự.